mà mình chỉ thường động thường ồn hay là thường thường nước con an ổn. À, thành ra phải ráng cho cái nước con an ổn đấy ha. Rồi xuống đây một thời gian, rồi sau khi từ đó người ta mới nhận ra thờ vô rồi ngài Ấn Tông á, ngài mới nhận ra đó là một người không phải bình thường, là một bậc phi thường, và hỏi han ra rồi mới biết là người giữ y bát của ngũ tổ là vị này. Thì ngài Ấn Tông mới, vì ngài Huệ Năng cạo tóc xuất gia dâu, tại vì đến năm lúc đó vẫn chưa xuất gia, thành ra ngài Ấn Tông vừa thế pháp cho ngài Huệ Năng, nhưng mà khi đó lại tin làm học trò, tức là một trường hợp đặc biệt là học trò cạo tóc cho thầy. À, tại vì học trò đã là pháp sư rồi, giảng tới kinh Niết Bàn rồi, nhưng mà biết đây là tổ thứ sáu, cho nên sau khi cạo tóc xong thì quỳ xin làm đệ tử. Ở đây một thời gian thì tổ trở về lại Tào Khê, và tới cuối đời thì cũng mất ở, không phải Tào Khê, ở trên này, nhưng mà sau thì đưa cái xác đời này về Tào Khê, đưa cái nhục thân của ngài về Tào Khê. Thì nói như vậy để quý vị thấy được một cách khái quát những cái địa điểm mà chúng ta thường gặp. Thiền của lục tổ Huệ Năng được truyền bá trong khu vực này thuộc về phương Nam, cho nên gọi là Nam Tông. Trong lúc đó ngũ tổ Hoàng Nhẫn ở tại Hoàng Mai, và ngài Thần Tú là vị giáo thọ sư trong pháp hội của ngũ tổ, thì lên giáo hóa ở cái vùng kinh kỳ trên này, chúng ta gọi là Bắc Tông. Và Bắc Tông này thì là tịnh giáo, tu theo cái bài kệ tiêu biểu của ngài Thần Tú. Quý vị có nhớ không, bài kệ ngài Thần Tú là sao? Đây là những cái điều cơ bản của cái gốc thiền, cho nên chúng ta nên nhớ, sợ ai hỏi mình trả lời cho tôi một chút. Bài kệ của ngài Thần Tú là gì ha? Thân là cây bồ đề gì nữa, quý vị ai biết cứ đọc ra đi. Tâm như đài gương sáng, thời thời xuyên lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Thì bây giờ quý vị tự xét mình có tu giống như vậy không? Có thời thời xuyên lau chùi, chớ để dính bụi bặm không? Có không?
Có.
À vậy là coi như giống là đồ đệ của ngài Thần Tú chứ không phải Huệ Năng ha. À thì tới khi ngài Huệ Năng sửa cái bài kệ, viết lại một bài kệ khác theo cái hướng tu của mình là sao? Bồ đề vốn vô thọ, cái tánh giác mình nó không cần nương giá đâu cả, minh gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi bặm. Thì quý vị phải bắt từ điểm đầu tiên, mình dụng công theo cái lối này, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi bặm, chứ đừng có theo cái lối lau chùi. À, nó như là một cái cây ha, một cái cây quý vị mà lau chùi là đi từ ngọn, và đôi khi được ngọn mà khuyên cái gốc. Còn chúng ta xưa nay có một vật chỗ nào dính bụi bặm, mình phải đừng có trừ vọng, đừng có dẹp vọng, mà phải rõ rằng tất cả các cái thứ có hình tướng là không thật, là không thật, xưa nay không có vật, thì không có cái chuyện dính bụi và không có chuyện chùi bụi. Mà muốn hiểu được như vậy, muốn ứng dụng được như vậy, quý vị phải tin sâu nơi bản tâm mình. Bản tâm là gì trong bài kệ đó? Bồ đề vốn không cây, gương sáng không đàn. Quý vị có cái bồ đề này không? Bồ đề có nghĩa chữ trí tại, dịch âm bằng gì đến nó là giác. Thì quý vị có cái giác không? Có không?
Có.
Phải trả lời thật mạnh, tại vì nếu mình đi, mình là con cháu của tổ Huệ Năng mà không tin nổi cái này thì mình là hướng ngay từ đầu, đúng không? Cho nên phải rõ ràng cái tấm giác có bao giờ thiếu không?
Không.
À, gương sáng cũng không đài, trong tâm quý vị nó thường chiếu soi sự vật không?
Ừ.
Có không?
Có.
Phải không? Nhưng mà nó chiếu béo hay là chiếu trung thực?
Chiếu trung thực.
À, cái gương này nó có đúng không? khi vui thì mình thấy khác, mà khi buồn thì thấy khác. À, cái kiến này đó, thì bây giờ chúng ta phải cái bồ đề của mình đừng có bao giờ vắng, và cái gương sáng mình thường chiếu, không có lệch, không có sai. Mà quý vị biết nó sai vì sao không? Những cái này là những cái không phải nói để chơi nghe, mà nói mình sai mỗi ngày. Quý vị có muốn cái gương mình nó chiếu đúng không? Rất là dễ. Khi trong tâm mình nó bình thường, ví dụ như buổi sáng 5 giờ rưỡi quý vị tả thiền tâm trên kia đi tốt, ôm một vòng vào tụ đi tốt, ngang mấy cái con đường nhá, chim nó hót ríu 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 ríu, quý vị có lịch chút nào không? Có cái gì lịch đâu. Mà hồi đó nếu mà tâm tư mình bình thường, cái em nào mà ôm đồ ăn, bưng đồ ăn từ nhà bếp đi qua bên chỗ hàng đường, mình nhìn có lệch không? Không lệch. Tại vì sao? Tại vì tâm mình lúc đó nó trống, nó không có vấn đề. Cho nên cái điều kiện để nhìn không lệch là cái tâm nó rỗng ra. Thì điều đó mình tập được, phải không? Mình tập được, cứ có cái chi thì giải quyết xong rồi thì để cái tâm rỗng cả nó uổng. Phải là mắt chi mà cứ nhét vô đầy trong cái tâm của mình. Trở lại bài tiếp theo. Thì đó là cái giáo lý cương yếu của Nam Tông. Và hồi nãy cái lối tiện tu kia là của Ngài Thành Tố. Thì lối kia nó lại thích hợp với hàng thức giả trên bắc, trên phương bắc này. Trên này là Tràng An, Mạc Dương, Chốn Kinh Kỳ, chỗ thi cử vua Quan. Và đây cả những học giả, thì những người giỏi lên đây là họ, và Ngài Thành Tố như là quốc sư trên này vậy đó. Mãi cho tới khi Ngài Huệ Năng mất, Ngài Huệ Năng tịch tức là khoảng năm 713, khoảng 713 thì Ngài Huệ Năng tịch. Và tới 18 năm sau thì cái này sử nó có ghi, hoặc là 18 năm hoặc là 8 năm, nó có hai nguồn không rõ. Mà cô nói như vậy để khi mà mấy em đọc sách đọc 8 năm hoặc 18 năm thì không có nghi tại sao nó khác. Tới 18 năm sau thì Ngài Thần Hội mới đem cái giáo pháp Tào Khe này đi về Lạc Dương, đi lên Lạc Dương. Trước đây nó chỉ thịnh hành ở vùng này. Lúc đó trên này càng ngày càng lúng trong sách vở, trong dữ dĩa. Ngài Thần Hội với cái tài giỏi của mình, học thức giỏi, Ngài đi lên tới Lạc Dương và bắt đầu làm phát triển Nam Tông trên này. Về sau nhờ cái sự uyên bác của Ngài Thần Hội, và nó chuyển luôn, thay vì ở chốn Kinh Kỳ này giáo lý của Ngài Thần Tú thịnh hành, thì bây giờ cái đốn giáo Nam Tông lại thịnh hành trên này và lấn át luôn cả cái giáo lý Bắc Tông trước kia. Thì như vậy quý vị mới thấy là Ngài Thần Hội rất giỏi. Và Ngài giỏi thì cũng có người oán ghét. Cho nên đến một thời gian sau thì cái ông ngự sử Lư Dịch, ngự sử là một vị quan lớn trong triều, ông này ổng kết hợp với những cái môn đệ của Ngài Thần Tú, là người tu á, người tu nhưng mà môn đệ của Ngài Thần Tú, thì vì thấy là cái phái mình nó bị lấn lướt, bị không có được nổi như trước đây cho nên ghét, và mới cấu kết với ngự sử Lư Dịch tâu với vua là Ngài Thần Hội có ý làm phản. Vua mới mời về kinh, mình không đến nổi mà bắt giải về kinh, nhưng mà mời về kinh và hỏi cho ra lẽ, với cái ý là sẽ khét vô tội. Thì Ngài Thần Hội dùng vừa sự chân thật của mình và vừa cái tài biện luận của mình, cuối cùng thì làm cho vua quy phục và trở nên tin kính Tam Bảo hơn nữa, chứ không có bị bắt tội. Nhân có cái hình vẽ sẵn thì có nói thêm một vài chỗ trên cái bản đồ, như là ở ngang đây ha, ngang đây nó có một cái hồ. Cái hồ rất là lớn, cái hồ thế này là lớn lắm nha, lớn bằng cái miền Bắc mình lần đó. Thì cứ trên này người ta gọi là hồ Bắc, bên này gọi là hồ Nam. Thì cái khu vực hồ Nam nó nằm cái khoảng này. Thì đây là cái nơi của Ngài Thạch Đầu, Thanh Nguyên Hành Tinh ở núi Thạch Đầu, là ở đây. Tại vì sao? Tại vì Tào Khê dưới đời Lục Tổ Huệ Năng phân ra làm hai nhánh. Một nhánh là của Ngài Thạch Đầu, một nhánh là của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Những cái này nếu em ráng nắm và ráng nhớ thì không thể nhớ một lúc, nhưng mà cứ nghe cô nhắc đi nhắc lại riết quý vị cũng phải nhớ thôi.